Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này chúng ta đang đọc sách Sáng Thế Ký. Và bài học hôm nay là bài học thứ 8, đề cập đến tình trạng tội lỗi gia tăng sau khi con của Adam là Cain đã giết Abel. Nhưng trước hết, xin mời quý thính giả cùng ôn lại một số điểm chính trong bài thứ 7 về dòng dõi của Sết trong Sáng Thế Ký chương 5 như sau. Sau khi Abel bị Cain giết, Đức Chúa Trời ban cho Adam một người con trai khác thay thế tên là Sết. Nhân loại từ đây chia ra hai dòng dõi Cain, còn có thể gọi là dòng dõi chẳng tin, là những người làm điều dữ, sống trong tội lỗi, và dòng dõi Sết là dòng dõi lành hay công bình. Lành đây không có nghĩa là hoàn toàn thánh thiện, nhưng chỉ hàm ý là những người nhận biết tội mình, tin cậy và cầu khẩn Đức Chúa Trời. Bản gia phả hay danh sách những người thuộc về hai dòng dõi này được chép trong Sáng Thế Ký chương 4 và chương 5. Chúng ta đã thấy, những người sinh ra đều sống một khoảng thời gian nào đó, rồi hết thảy đều qua đời. Tuy nhiên, Sáng Thế Ký chương 5 cho biết có một người không phải trải qua cái chết, đó là Hê-nóc. Hê-nóc có nếp sống được mô tả là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời cất lên, không phải trải qua sự chết. Thư Hê-bơ-rơ chương 11 câu 5 chép, bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng, trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Và chúng ta cũng đã học nơi cuộc đời của Hê-nóc về tinh thần dấn thân trong sứ mạng của người tiên tri, rao báo cho kẻ bại hoại trong tội lỗi thời đó về sự đoán phạt sắp đến của Chúa. Cách sống của Hê-nóc cũng được khuyến khích trong nếp sống đạo của cơ đốc nhân ngày nay. Một mặt, chúng ta được kêu gọi ra khỏi thế gian, biệt mình ra thánh cho Chúa. Mặt khác, chúng ta được sai đi với sứ mạng rao tin mừng cho người đang hư mất, là muối của đất và ánh sáng cho thế gian. Vừa rồi là một vài điểm chính chúng ta cùng ôn lại. Bây giờ, xin mời quý thính giả cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 8, theo sách Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 đến câu 4, đề cập đến tình trạng tội lỗi gia tăng. Mời quý thính giả cùng mở ra Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 6 từ câu 1 đến câu 4 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng học và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt. Đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Khi loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất và sinh con gái, các con trai Đức Chúa Trời thấy các con gái loài người xinh đẹp, bèn cưới làm vợ những người họ chọn. Chúa phán, thần ta sẽ chẳng ở mãi với loài người nữa, vì chúng chỉ là xác thịt. Đời người sẽ chỉ được 120 năm. Trong thời gian đó, và cả về sau, có những người khổng lồ trên mặt đất, khi con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người mà sinh con cái. Họ là các bậc anh hùng thời Thái Cổ, những người trứ danh. Trước khi cùng nghiên cứu Kinh Thánh, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Cụm từ con trai Đức Chúa Trời được hiểu theo những ý nghĩa nào? Cụm từ con trai Đức Chúa Trời được hiểu theo những ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ hai. Cụm từ con gái loài người được hiểu theo những ý nghĩa nào? Cụm từ con gái loài người được hiểu theo những ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ ba. Đối với loài người gian ác trong thời Noê, Chúa đã bày tỏ lòng nhịn nhục của Ngài cho họ như thế nào? Đối với loài người gian ác trong thời Noê, Chúa đã bày tỏ lòng nhịn nhục của Ngài cho họ như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 20, sau khoảng thời gian ân huệ, có bao nhiêu người trở lại với Chúa để được cứu? Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 20, sau khoảng thời gian ân huệ, có bao nhiêu người trở lại với Chúa để được cứu? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Năm câu hỏi gợi ý vừa rồi giúp cho chúng ta suy nghĩ và chuẩn bị tìm kiếm câu trả lời trong phần nghiên cứu Kinh Thánh. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc là một phần thuộc phân đoạn khó hiểu nhất trong Kinh Thánh. Có những điểm sau đây cần được giải thích. Thứ nhất là cụm từ con trai của Đức Chúa Trời. Con trai của Đức Chúa Trời có thể hiểu là thiên sứ hoặc dòng dõi của vua chúa hoặc là con cháu của sếp. Trước hết, chúng ta có thể hiểu con trai của Đức Chúa Trời là thiên sứ. Theo sách Gióp chương 1 câu 6, và một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Chương 2 câu 1, xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng, đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Và chương 38 câu 7 của sách Gióp cũng chép rằng, trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 30, Chúa Giê-xu cho biết các thiên sứ không cưới gả. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết có các thiên sứ phạm tội, như trong sách Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 và Giu-đe câu 6. Con trai của Đức Chúa Trời vì vậy có thể hiểu là các thiên sứ phạm tội, không theo luật của Chúa mà đi kết hôn với loài người. Cụm từ con trai của Đức Chúa Trời cũng có thể hiểu là dòng dõi của vua chúa. Vua chúa thời xưa thường được coi là người từ trời đến như quan niệm thiên tử của người Trung Hoa hoặc thiên hoàng của Nhật. Thành ngữ con trai Đức Chúa Trời vì vậy có thể chỉ về con cháu của các vị vua hoặc trưởng tộc. Theo lối giải thích thứ ba, cụm từ con trai của Đức Chúa Trời còn có thể hiểu là con cháu của Sếp. Đây là dòng dõi kính sợ Chúa, theo Sáng Thế Ký chương thứ 5. Gọi như vậy để phân biệt với con cháu của Ca-in là dòng dõi tội lỗi, được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 17 đến câu 24.
Sóng chìm sâu trong ô tội, không ánh dương dẫn soi đường bước. Và lời thánh còn đâu vang trong lòng, mở đôi mắt nhìn xem thế gian. Hãy nghe tiếng Giê-xu hằng như vây quanh ta, không phút nào tương giao cùng Chúa. Nên dành ít thời gian nơi chân Ngài, yên vui ngắm hào quang sáng soi. Hãy nghe tiếng Giê-xu hằng nhu khuyên, nhìn xem Chúa bước đi nào sai. Đi cùng Chúa dầu khi chung quanh mình không tiếng hát ngợi ca Giê-xu.
Để xác định được con trai Đức Chúa Trời là ai, chúng ta cũng cần hiểu thành ngữ người cao lớn trong câu 4. Chữ người cao lớn, hay gọi là Nephilim, trong nguyên văn nghĩa là người làm cho người khác ngã xuống, có khi dùng để chỉ những người bạo hành, dùng sức mạnh uy hiếp kẻ khác. Chữ cao lớn, vì vậy không nhất thiết là cao lớn về thể xác, nhưng là hạng người hung hãn hay hà hiếp người khác. Cách kết cấu của câu 4, không nhất thiết là vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà có những người cao lớn, nhưng chỉ có nghĩa là hai việc đó xảy ra cùng một lúc. Khi con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người, thì lúc đó trên thế giới có hạng người cao lớn đó. Cụm từ thứ hai chúng ta cần xác định, đó là cụm từ con gái loài người. Nếu chữ con trai Đức Chúa Trời được hiểu là các thiên sứ, thì con gái loài người là phụ nữ nói chung. Nếu con trai Đức Chúa Trời là dòng dõi vua chúa, thì con gái loài người nói đến thường dân. Còn nếu con trai Đức Chúa Trời là nói về dòng dõi Sết, thì con gái loài người là dòng dõi Ca-in. Dù là thành ngữ con trai Đức Chúa Trời và con gái loài người chỉ về hạng người nào, thì đây cũng là những người tội lỗi trước mặt Chúa, vì những cuộc hôn nhân của họ chỉ dựa vào lòng ham muốn, bởi vì họ chỉ cưới người nào vừa lòng mình, là người họ chọn theo ý riêng, và họ cũng phạm tội đa thê. Vì vậy, Chúa nói, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, theo câu thứ 3. Chữ ở trong câu này, nguyên nghĩa là tranh luận. Câu này vì vậy nghĩa là thần linh của Chúa sẽ không tranh luận với loài người nữa, vì Chúa biết tính cách yếu đuối của loài người, họ chỉ là xác thịt. Tuy nhiên, Chúa cho có một thời hạn để con người có dịp ăn năn, thời hạn đó là 120 năm. Câu đời người sẽ là 120 năm mà thôi, nghĩa là Chúa cho họ kỳ hạn 120 năm để ăn năn hối lỗi, nếu không Chúa sẽ hình phạt. Thánh Kinh Tân Ước cho biết Chúa đã nhịn nhục chờ đợi con người trong thời Nô-ê, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 20. Chúa chờ đợi họ thay đổi đường lối ác và mong họ ăn năn trở lại. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng cũng trong khoảng thời gian 120 năm này, Chúa đã dùng Nô-ê để đóng tàu và rao giảng lời Chúa cho họ, để đem họ trở lại. Nhưng tiếc thay, họ đã không ăn năn, và cuối cùng đều phải chịu hủy diệt. Chỉ có 8 người trong gia đình của Nô-ê đã vào tàu để được cứu. Tình trạng của những con người trong thời Nô-ê cũng là bài học cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa đối với chúng ta. Chúa dành cho chúng ta ân hạn để từ bỏ đường riêng của chúng ta và bắt đầu sống theo đường lối của Chúa. Đường lối và ý muốn của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh. 120 năm thấy có vẻ như là một khoảng thời gian thật lâu, nhưng cuối cùng ân hạn này cũng đã chấm dứt và nước luộc đã tràn ra khắp thế giới thời bấy giờ. Chúng ta có thể áp dụng điều này cho chính mình. Chúa có đang ban cho chúng ta một khoảng thời gian nào đó để điều chỉnh đường lối và cách sống của chúng ta theo ý Ngài không? Nếu đang hưởng ân hạn của Chúa, nguyện Chúa cho chúng ta mau chóng chạy đến với Chúa và bằng lòng đi theo sự hướng dẫn của Ngài, vì chúng ta biết rằng ân hạn nào rồi cũng có lúc chấm dứt. Các câu Kinh Thánh vừa đọc cho thấy con đường tội ác của loài người ngày càng lan rộng. Sau khi Ca-in phạm tội sát nhân, con cháu của ông trở thành những người kiêu ngạo, từ bỏ Chúa. Tình trạng tội lỗi và băng hoại của loài người gia tăng. Họ kết hôn theo lòng ham muốn và lâm vào tình trạng đa thê, lẫn lộn giữa dòng dõi kính sợ Chúa và những người vô đạo. Loài người cũng kiêu ngạo, cậy sức mạnh hiếp đáp người khác. Dù Chúa không thể dung dưỡng tội lỗi, nhưng vì thấy tính cách yếu đuối của loài người, nên Ngài đã cho họ dịp tiện để hối cải. Phần đoạn Thánh Kinh này nhắc chúng ta sống theo đường lối Chúa và bằng lòng ăn năn mỗi khi lầm lỡ phạm tội, để tránh hình phạt của Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã ban cho con ý chí tự do để lựa chọn và quyết định. Xin giúp con biết lựa chọn, quyết định đúng và sẵn sàng ăn năn hối lỗi mỗi khi lầm lạc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.